Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Radio Sài Gòn Dallas mỗi thứ hai. Khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong kỳ phát thanh trước, Thầy Hằng Trường đã nói về đạo làm người trong hai quẻ của kinh dịch là Tốn và Đoài. Hôm nay xin kính mời Thầy giảng tiếp về vấn đề này.
Cảm ơn chị Loan và cảm ơn các bạn đang lắng nghe chương trình Khai Tâm, cũng như là cả anh em đang ngồi thảo luận với Thầy đó. Thì thưa các bạn, đó, kinh dịch là có lẽ là một trong những kinh mà mình gọi thuộc vào ngũ kinh, năm cái bộ kinh mà người quân tử hồi xưa phải đi học để mà đi thi mà ra trạng nguyên được. Thì năm cái bộ kinh đó là kinh thư, kinh lễ, kinh thi, xuân thu và lạ thì xuân thu, và cuối cùng cả là kinh dịch. Thì thưa các bạn, đó là năm cái bộ kinh, và nó có bốn cuốn sách đó, mà thường thường là các vị mà đi học ai cần học cả, gọi là tử thư ngũ kinh. Thì cái tử thư đó, nó gồm có Đại học, Trung Dung, Mạnh Tự và Luận Ngữ. Nói cách khác, đó là những cái mà thuộc về Khổng giáo đó, những cái nho học, không phải là cái chuyện mà bây giờ đời bây giờ người ta thường đọc. Đáng tiếc đó là cái nho học đó không được đọc, và cái cách hồi xưa họ học đó, lúc nào họ học thuộc lòng cả, học thuộc lòng cho đến lúc nào mà mình nhuần nhuyễn cái ấy thôi, cái triết lý của đó thôi. Thì thầy nhớ lúc mà thầy đi vào xuất gia đó năm 1982 thì là cũng phải bắt học thuộc lòng cái Đại học và Trung Dung, rồi học thuộc lòng Luận Ngữ. Thì mấy cái đó thôi, chứ còn mấy cuốn khác thì là không có học thuộc lòng được, nên nó dài quá các bác. Nhưng mà nhờ như vậy mình lại có một căn bản hiểu được là cái đạo đức con người như thế nào, và nhất là cái đạo quân tử thì như thế nào đó. Thì các bác biết là cái kinh dịch là một trong năm cái bộ kinh đó, thì nó cũng có những cái huyền thoại mà rất là quan trọng và đặc biệt lắm. Thì dù như là cái huyền thoại về cái Hà Đồ và Lạc Thứ đó, thì cái Hà Đồ là ở nơi kiểu con sông đó, sông Hà đó, thì là ngài Phục Hy là một ông vua mà mình gọi là ông vua thần thoại của xưa của Tàu đó. Thì mình thấy một con long mã nó hiện ra, thì trong con long mã đó, đó nó có những cái vằn. Cái vằn đó, đó thì ông nhìn vào đó thì ông thấy nó có 8 cái kiểu vằn đó, mà nhờ đó mà ông đặt ra gọi là cái 8 quẻ, gọi là bát quái. Thành đó, cái vằn đó, đó nó có phải sự thiệt như vậy hay không? Mình không biết, đây là cái truyền thuyết đó bạn. Rồi xong rồi ở sông Lạc đó, nó cũng hiện ra một con rùa đó đó, thì nó tương truyền là trong cái mú của nó đó, nó cũng hiện ra đó những con số, mà những cái gạch mà nối liền thành là con số gọi là 9 cái con số. Còn 9 con số này đó, nó trở thành là cựu trù, hay là 9 cái phàm trù, trở thành cái 9 cái phần đặc biệt ra thành một cái triết học. Thì ông Văn Vương đó, là ông là cái người mà nổi tiếng là trì cái nước lụt, Văn Vương, Vũ Vương, mẹ ông đó đó, nổi tiếng mà trì cái nước lụt đó bác. Thì ông là một nhà văn hóa rất cao, thì ông cũng nhìn vào cái tường đó, đó mà ông đặt ra 9 cái loại. Thì thưa bác đó, cái 9 loại hay là bát quái thì cái từ từ mình sẽ giải thích sau, nhưng bây giờ trong cái đề tài ngày hôm nay thì mình nói tới bát quái là 8 cái tường chính của cái vũ trụ. Tương truyền rằng đó, là ông Phục Hy đó là một ông vua mà thần thoại của hồi xưa Trung Quốc đó. Thì ông nhìn vào, người ta gọi là nhìn vào cái tường ở trên con long mã đó. Nhưng mà cái hay là ông nhìn vào cả cái vũ trụ này, tức là người ta ở trong cái thời đại đó, người ta đặt câu hỏi là không biết là cái vũ trụ này nó to rộng bao nhiêu, không biết là làm sao mình giải thích được cái vũ trụ. Cái phương hướng của cái người Đông Phương đó, họ không có những khoa học mà như bây giờ nó thực nghiệm để mình tìm ra những cái phương thức, những cái lý luận, mà họ sử dụng cái trực giác của họ, và cái trực giác đó, đó họ tin vào cái trực giác đó. Còn văn hóa của Tây Phương đó, thì mình phải đo đạc, phải thí nghiệm, phải định lượng, và mình biết chắc được là những cái gì mình có thể thấy được và nó lặp lại được nhiều lần đó, thì mình mới tin chắc được. Cái cách mà suy nghĩ của cái người Tây Phương thì nó có tính chất khách quan hơn, và nhiều người có thể làm những cái thí nghiệm để đạt tới được một cái kết quả giống nhau. Nhưng mà cái bên Đông Phương đó, thì họ dựa vào cái trực giác, và nhiều khi các bạn không có cái trực giác thì cách duy nhất là bạn học thuộc lòng thôi. Học thuộc lòng là bạn tin vào đó thôi là ok rồi. Cho nên cái phương pháp giáo dục nó cũng có nhiều cái khác biệt lắm. Các bạn thấy là sinh bây giờ đó, là nếu bạn mới đi học cái môn mà computer science đó, thì ý khi nào là bạn bị bắt là mình phải học là cho thuộc lòng cái này cái nọ không? Thường thường là mình học, mình hiểu biết từ những cái syntax để mình viết cho đàng hoàng thôi, chứ còn thật sự ra là mình phải biết suy luận và suy nghĩ như thế nào đó, đó là một cái, mình gọi là một cái phương thức giáo dục rất là quan trọng. Thì thời đó đó, mình nghĩ là 5.000 năm trước ông Phục Hy là ông vua mà thần thoại đó đó, thì ông nhìn ông thấy đó, những cái chuyện mà quan trọng nhất là cái vũ trụ nó nằm ở những cái vạch trên con long mã đó. Thì những cái hình tượng mà quan trọng nhất đầu tiên cả là cái hình tượng là cái trời. Trời gọi là càn, cái chữ càng đó, đó mình đừng kẹt vào cái chữ họ viết nghĩa là gì, mà mình nghĩ đó là cái bầu trời, đó là trời đất, đó là trời đó bác. Thế là cái không gian vô tận, nó nằm phía trên là không gian vô tận. Thì ông thấy rõ đó, là không gian vô tận đó, đó mình làm cách gì mình cũng không thể phá hoại được cả. Là muốn làm cái gì làm đi, mình cũng phá hoại không được không gian, mình có thể làm như nào bị ô nhiễm nhưng mà không phá hoại được. Nhưng mà thời đó họ không có cái gì ô nhiễm cả, họ thấy cái bầu trời nó trong xanh. Sau này cho nên cái bộ mà gọi là thanh tịnh kinh thì nói rằng là thiên thanh mà địa thì trượt, tức là nói rằng trời là trong sáng vô cùng. Và cái sự trong sáng, cái bầu không gian là vô tận đó, đó là cái mà ông làm những Phục Hy, ông thấy rằng rõ ràng là không thể nào bị phân chia được cả. Và không bị phân chia được, nhưng mà cái bầu trời đó đó, không khí ở trong bầu trời đó thì nó chuyển động. Và khi nó chuyển động thì nó tạo thành gió. Và cái gió đó đó cũng không thể cắt xén được. Và cái gió đó nó tới khắp mọi nơi, chỗ nào nào tới cả. Cái gió đó đó, mình không có gió là mình sống không nổi bà. Có nhiều người là có không khí thì là sống, nhưng mà không có không khí là nóng chết luôn, mình cũng chịu không nổi. Các bạn có biết rằng là nước đó, mà nước tù đó, nước không đồng đầy, con cá nó cũng chịu không nổi bà. Con cá là phải ở cái chỗ nào mà được nó lưu thông đó. Và có người mình về không ở chỗ mà không khí nó lưu thông, mà không khí mà nó đặt chỗ bật vô trong cái nhà tù đó, mà cái phòng tù đó mà nó không có cửa sổ gì hết, không có mặt trời nữa, mà nó không có hơi đi vô đi ra gì cả. Nó mình gọi là không có cái ventilation đó, thì mình chắc cũng sống không nổi đâu bạn. Các bạn cứ tưởng tượng cái nhà bạn mình một đóng cửa lại, đừng có bằng quạt, đừng có gì cả đây, thì bạn có thể bạn có thích hay không. Thì tẻ ra đó, cái đó là cái lý do đó mà khi mà ông nhìn cái bầu không khí đó, là gọi là càng đó, thì ông mới phát giác rằng ô, tại ra là có sự chuyển động không khí là quan trọng lắm ta. Và chuyển động đó thì ông đặt gọi là gió. Bây giờ mình gọi là gió là sự chuyển động. Và gió thì ông đặt cái quẻ đó gọi là quẻ tốn. Tốn đến và tốn tiền bạn. Sau khi mà có cái quẻ càng thì mình nói là cái quẻ tốn đó, là cái quẻ mà cái gió nó chuyển động, là cái không khí nó chuyển động vô cùng. Thì nếu mà càng là cái bản thể thì mình sẽ thấy là ô, tại ra cái sự biến động của cái không khí đó đó thì gọi là tốn. Thì một bên là bản thể, bên là biến động. Nhưng mà hai cái trạng thái đó đó đều là trạng thái không thể chia sẻ, không thể cắt xẻng được. Đồ bạc mà lấy con dao bỏ cắt cái gió làm hai là không được. Mình lấy bức tường mình chặn làm hai nhưng mà gió vẫn tiếp tục bay. Làm cách gì nữa mà cũng không thể cắt cái không khí được làm hai. Trừ ra bọn làm cái hộp bọn đóng lại đó, nhưng mà không khí nó vẫn có thể chui được vô trong. Úi dà, không biết làm sao mà phải tránh được. Không cách gì mà tránh được cái sự chuyển động của không khí cả. Và nếu mà mình airtight, tức là mình rút hết không khí ra chân không rồi, thì mình thấy trong đó là khoảng không gian chết, không gian ngừng lại. Cho nên người ta nói gió là cái hình tượng của sự sống, chứ không phải gió chỉ là gió mà thôi, mà nó đại diện cho cái sự sống, nó đại diện sự lưu chuyển của tư tưởng, nó đại diện cho cái sự lưu chuyển của cái tình cảm của mình. Thì dù như là khi mà bạn có thương một cái người nào đó, mà cái tình thương bạn đi qua bên người kia mà qua không tới nơi, thì rất là cái gió của bạn là yêu quá. Là chuyện động tới này. Thành ra nhiều khi đó, có những người họ nói dạ con chỉ là yêu thầm. Yêu thầm tức là cái tư tưởng hay là cái lòng của mình đó, nó lan tỏa tới người kia, nhưng mà nó không tới được cái tim người đó. Người ta nhiều khi không cảm nhận yêu thầm á. Cho nên mình phải làm sao? Mình phải có cái miệng nói ra một chút, hay lấy cái tay viết vài ba chữ đó để mình đẩy cái gió đó nó tới cái tim người ta. Cho nên là nhiều khi mình phải tỏ tình, thốt ra lời. Thì tẻ ra điều là cái ảnh hưởng của cái gió các bạn. Cái gió phải tới được cái chỗ kia. Bây giờ đó là qua một bên mà nó không về thì sao? Cho nên phải có cảm thông qua rồi về lại. Nếu mà cái gió nó qua bên kia mà nó chết trong con tim người ta thì thôi, là mình cũng không làm ăn gì được cả. Cho nên tại đó là nó có chuyện đi qua đi về cái đó. Cái gió nó đi muốn chiều, muốn hướng, nó không đi một hướng nữa. Nhưng mà cái nước thì bạn đâu thấy nó như vậy, nước nó chạy một chiều thôi, nó không chạy chưa lên ngược lại. Nhưng mà gió đi xuống, đi lên, đi trên, đi dưới, đi ngược, đi xuôi, đi đuôi, đi đầu. Gió nó kinh khủng lắm, nó đi tất cả mọi nơi. Đầu tiên cả là cái càng, quẻ càng và quẻ tốn là để nói tới không gian và cái sự chuyển động của không gian đó, không khí đó gọi là gió. Bây giờ ông Phục Hy, ông lại thấy thêm hai cái hình tượng khác nữa mà nó dính liền với nhau. Là hình tượng của mặt đất, có trời rồi có đất. Đất là cái mà đứng trên đó bạn. Nếu trường hợp bạn không biết đất nằm ở đâu thì cái mặt đứng ở chỗ nào đó, thì cái chỗ đó là cái mặt đất của bạn. Nếu mà đứng ở cái nhà 10 tầng đó, thì cái tầng thứ 10 cũng là thuộc về là cái mặt đất rồi, không dính nó không đâu rồi đâu. Thì cái gì vậy, mình không thể sống mà ngoài mặt đất nữa. Mà coi mặt đất đó, thì nó có cái gravity, tức là có cái sức hút của trái đất. Và sức hút đó nó la lắm, bởi vì nó làm cho mình nó đứng ở trên mặt đất. Ý khi nào mình thấy có một cái người nào đó mà cái đầu đứng lên mặt đất lắm, mà cái chân chọc lên trời là bạc ít lắm. Trường hợp bạc thấy như vậy thì xin bạc email về Radio Khai Tâm để cho mình được chứng kiến những cái người mà đặc biệt như vậy. Không, thấy rõ ràng là họ đi bộ hai chân thôi bạn. Ý khi thấy người nào mà đi cái đầu lắm. Và nó nói tới cái chỗ đó, tại đó là cái đầu đội trời mà chân thì phải đạp đất. Cái cuộc sống là lạ lắm. Nếu bạc mà thấy được như vậy rồi thì bạc thấy có những cái lý do mà tại sao đó. Mà người xưa đó, cái phong thủy mà gọi là sơ thủy nhất đó, lúc nào họ nói về cái đầu của mình đó, nên ngủ hướng về miền phía Bắc, mà cái chân hướng về phía Nam. Thì cũng giống như cái chân của mình đứng lên mặt đất đó, đầu mình hướng lên trời. Nhưng mà nếu mà bạc làm ngược lại thì nhiều khi ngủ không ngon lắm, thân thể cái năng lượng nó chạy không điều lắm đấy. Sau này có nhiều người nói phong thủy đó, thì dường như là phải tuổi gì đó, tháng năm nào, sinh năm nào đó, thì nằm ở cái phương hướng sao. Nếu lấy vợ đó, vợ ngày nào, tháng nào, năm nào, chỗ nào, thì nhiều khi phương hướng hai người phải ngủ với nhau cái giường để sao đó. Thì thưa các bạn, mấy cái đó là cái phong thủy về sau này đó. Nhưng mà cái phong thủy mà phối thai nhất, mà cái phong thủy đó, có thể là mình gọi là có cái sự tín nhiệm nhất đó. Và lúc nào cái đầu hướng về miền Bắc mà chân hướng về Việt Nam thì là có vẻ tốt nhất. Đó là cái hợp với cái lý luận mà mình gọi là của khoa học thời đại bây giờ. Nhưng mà cái mặt đất đó, nếu mà nó bằng phẳng không đó, thì các bạn thấy con người mình cũng chết sớm lắm. Cái cây nó cũng phải dễ mọc đó các bạn. Tại vì nó tải ra đó, ánh sáng mặt trời đó chiếu xuống mặt đất đó, thì cái mặt đất là nếu mà nó điêu phẳng thành một cái mặt đất mà nó phẳng ly đó, đó nó chỗ nào giống nhau cả đó, thì dường như là ở những cái chỗ đó mà cái cây cối nó cần cái bóng mát, nó không có bóng mát được. Cho nên mặt đất nó không thể phẳng được mà nó hơi lồi lên một chút, hoặc lồi cao hơn, hoặc thành cái đồi, hoặc nhiều khi thành cái núi. Nhưng mà đối với núi nó quan trọng cực kỳ, bởi mình không có cái đó thì trước hết là cái gió nó sẽ thổi qua một cái đồng băng băng phẳng á, thì là tất cả mọi chuyện giống nhau, mà đời mình làm sao mà ai giống nhau được cả. Nó phải thay đổi. Cho nên cái contour, cái sự mà cao thấp của cái mặt đất đó làm cho con người mình và sinh vật đó, nó có đa dạng. Các bạn mà từng đi lên cái Saskatchewan hay là đi những cái chỗ bên Canada, các bạn thấy trời ơi, đi lái xe 5 giờ, 10 giờ mà sao mà cái mặt đất là băng phẳng như vậy, toàn là trồng lúa mạch thôi, thẳng băng một cái cánh đồng. Thì các bạn thấy chỉ có trồng lúa một loại lúa thôi. Chứ còn bạn muốn trồng cái gì, muốn làm đủ thứ chuyện như nữa không được, cái mặt thẳng nó thẳng quá. Thì thưa các bạn, cái đó là lý do mà tại sao mặt đất nó không thể phẳng được, mà nó phải lồi lên lõm xuống, nó phải có đủ cái hình dạng cả. Thì cái sự đủ hình dạng đó nó đem tới cái sự đa thù của cuộc sống. Và nếu mà các bạn nhìn lại cái ví dụ đó, cái càng ra tổn, cái không gian đó, nó có sự chuyển động không gian thì nó mới ra gió. Thì cái đất đó thì không phải là chuyển động của cái đất, mà cái đất đó nó do bị đẩy lên, bị ép xuống, nó làm tạo ra cái hình dạng của núi. Thì cái có cái dạng núi đó thì cái năng lượng đó nhiều khi nó mới tập trung được. Cho nên người ta thường thường nói đó, cái huyệt đạo đó là cái chỗ mà người ta phải lên núi người ta mới thấy được. Tại vì cái chỗ nào mà năng lượng tập trung nhiều nhất, cái contour của cái núi nó tạo ra cái thế cho gió nó chạy. Thế cái núi nó tạo ra cái thế cho cái dòng nước nó chạy. Cho nên cái núi nó quan trọng lắm, bởi vì nó tạo ra cái thế. Và do đó, nếu mà cái mặt đất mà bằng phẳng và cái mặt đất mà có núi thì người ta thường thường nói là cái mặt đất mà có cái núi đó thì nó đẹp hơn, nó có thể lực hơn, nó có năng lượng nhiều hơn, và lúc nào nó cũng đem tới cho mình không những là cái sự cảm nhận là cái stability, tức là sự ổn định, mà đem tới cái cảm nhận là mình vượt trội lên. Do đó ông Phục Hy khi mà ông nhìn cái mặt đất bằng phẳng thì ông khám phá ra ups, cái núi nó mới quan trọng nha. Cái núi là cái dạng đồng của cái mặt đất, cũng như là gió là cái dạng đồng của không gian của cái quả trời. Thì gió tốn là cái dạng đồng của đó, và đất là cái dạng tịch, nhưng mà dạng đồng của cái mặt đất thì gọi là cẩn, là núi. Mà nói núi ấy, thì tức là mình cũng nói là cái không phải núi, tức là cái thung lũng, tức là cái chỗ lún xuống, chỗ sâu xuống, hai cái đó đi với nhau. Cho nên chỉ cẩn mà mình nói là núi không chứng được, mà mình nói là cái sự biến dạng của cái hình của mặt đất. Và các bạn có thể thấy này, nhờ cái sự biến dạng đó, đó mà nhiều khi đó, có những cái nước ngầm đó có thể giữ được. Nhờ sự biến dạng đó đó mà nhiều khi đó cây cối đủ loài xuất hiện ra, ở bên sườn núi này một loài cây, bên sườn núi kia một loài cây khác. Rồi mình đã nói xong bốn cái quẻ, tức là càng tốn và khôn, và núi gọi là cẩn, cái núi đó, cái hình tượng của cái quẻ đó gọi là cẩn. Khôn là đất, cẩn là núi, càng là không gian là trời, và tốn là gió. Bây giờ đó còn cái gì lại? Giờ mình còn quẻ khảm. Khảm là gì? Khảm là nước. Cái nước đó thì đương nhiên là cái mà gọi là cái dịch thể, cái làm cho mình sống. Tại vì không còn nước thì không có cái gì sống trong vũ trụ nữa cả. Cái nước nó rất là mâu nhiệm, là bởi vì đó, các bạn thấy tất cả phi hành gia, phi thuyền đi tất cả mọi nơi để tìm làm sao mà có nước thôi. Nếu không có nước thì không có sự sống. Thì cái nước này là nó đại biểu cho nhiều chuyện lắm, không chỉ là sự sống mà nó cái lòng thương, cái từ bi cũng là cái dạng nước đó bạn. Nhưng mà cái dạng nước này đó là nó ở cái chỗ gì đấy? Ở cái chỗ là nó bao trùm tất cả mọi thứ, mọi nơi đều có cái nước cả. Nhưng mà cái nước này, cái biển đồng của nước này đó thì nó tạo ra cái gì? Thì có phải là tạo ra cái sống không? Đúng, tạo ra sống nè, tạo ra gọi là giang, là hà, là biển cả nè, tới cái biển cả. Nhưng mà cái mà hay nhất đó, mà hình tượng mà quan trọng nhất đó, là nó tạo thành cái ao hồ, cái đầm, cái chỗ mà tù nước. Cái tù nước nhỏ thì mình gọi là cái hồ thôi, tù nước lớn thì mình gọi là một cái lake, một cái mà đài hồ, hay là tạo thành một cái biển, cái chỗ tù nước lớn. Ta điều là thuộc về cái hình dạng của cái sự hội tụ này cả. Thì cái hội tụ của nước nó khác với cái sự hội tụ của gió. Gió nóng hội tụ, gió nó tiếp tục nó xoáy, nó xoắn và nó tiếp tục nó đi. Nhưng mà nước có thể hội tụ được. Và khi mà hội tụ được thì nó là một cái mà làm cho con người mình, người nào cũng thể thoải mái, ai cũng ngồi cạnh cái hồ cả. Ai cũng muốn ngồi cạnh để thấy được cái sự mát mẻ của cái hồ. Thì tả ra đó, những cái hình tượng này bây giờ từ đó, các bạn sẽ thấy khảm là nước. Và cái dạng đồng của cái khảm là cái hình tượng của cái hồ, của cái biển cả. Sau này có cái biển cả. Cuối cùng cả thì mình có cái quẻ ly. Cái ly là lửa, khảm và ly là hai cái đối nghịch với nhau. Và nếu khảm là nước thì ly là lửa. Lửa là cái gì? Là cái năng lượng. Và cái năng lượng này đó, nó như thế nào các bác? Cái năng lượng này đó, nó cũng ở khắp mọi nơi. Có cái năng lượng này thì mới có sự sống được. Tưởng tượng mà mình không có cái lửa thì không xong. Thế vì cái lửa này đó, nó cũng là cái chuyện mà mình gọi là cái sự xúc tác. Khi mà có xúc tác thì có lửa. Cho nên hai cục đá đánh vào nhau ra lửa. Đó là hồi xưa người ta suy nghĩ như vậy. Thì cái lửa này, xúc tác này nó quan trọng lắm. Hồi xưa người ta không thể tìm ra cái lửa, mà người ta đặt câu hỏi là cái lửa nào trong vũ trụ này là mạnh mẽ nhất. Có phải là cái lửa mà do hai cục đá đánh vào nhau mạnh được không? Thì hồi xưa họ cũng có máy làm, mình gọi là cái generator, làm ra năng lượng đấy bạn. Họ cũng có xem gì cả. Cho nên họ nhìn xung quanh, họ tìm ra, họ thấy là cái lửa mà mạnh nhất đó, trong cái vũ trụ này chính là cái lửa mà tạo ra bởi sấm sét. Cho đó họ thấy rằng là sấm sét ở chỗ ngoài nơi. Và sấm sét là cái chỗ nào đó cũng sờ sấm cả. Cho nên không có người nào mà khi mà thấy sấm sét đó mà ra đứng ngoài trời, đưa hai tay ra cả. Không có. Họ chạy đi bạn. Họ còn biết là sắp mưa lớn tới nữa. Và do đó đó, nó là làm cho người ta sợ và làm cho người ta giật mình vô cùng. Sấm sét. Thì sấm sét này, cái quẻ mà hình tượng sấm sét này gọi là quẻ chấn. Chấn là chấn động. Rồi như vậy thì mình có được 8 quẻ. Thì mình có cái càng á, là cái thể tĩnh á, mà cái thể biến động của nó là gió ngoài quẻ tốn. Khảm là nước. Và cái biến động của nó đó là ở cái quẻ gọi là quẻ đoài, là hồi tụ của nước. Khốn đó là đất. Và cái sự hồi tụ hay là cái sự dạng nở, cái sự biến hóa của cái đất đó là quẻ cấn, tức là núi non hay là rồi cũng có thung lũng trong đó nữa. Lý đó là lửa. Và cái lửa này đó là cái thể mà mình gọi là cái bản thể. Nhưng mà cái sự biến hóa, cái mà mình gọi là hình tượng biến hóa bên ngoài của nó đó là cái quẻ chấn, là cái sự sấm sét. Sau khi mình nói ra như vậy rồi thì bây giờ mình đi ngược lại mình hỏi. Thưa thầy, ý nghĩa tâm linh của từng quẻ là cái chỗ nào? Thì đây thưa các bạn, càng là cái quẻ không gian vô tận. Thì nó tượng trưng cho cái tánh gọi là tánh thông thoáng. Con người mình phải có cái lòng thoáng, cái lòng cởi mở thông thoáng như là cái bầu trời vô tận. Và tiếp tục đó, trong cái tính thoáng đó thì mình làm sao đó phải khởi động cái thông thoáng đó, truyền đạt cái tư tưởng của mình, truyền đạt ảnh hưởng của mình, truyền đạt sự cảm thông của mình tới những người xung quanh. Thì đó gọi là cái quẻ tốn hay là cái gió. Thế nên cái gió hay là quẻ tốn đó tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho cái sự truyền đạt của tư tưởng, sự chuyển động, truyền đạt và của ảnh hưởng mình, và sự chuyển động hay là truyền đạt cái sự cảm thông của lòng mình và lòng người. Đó là quẻ tốn. Cho nên các bạn thấy từ cái càng là sự thông thoáng ra, quả tốn là sự cảm thông và cái sự khai mở để mà đem cái tư tưởng mình đẩy tới người khác. Và tiếp tục quả khốn nó có ý nghĩa gì? Thưa các bạn, khốn là cái mặt đất, là nó có cái khả năng mà mình gọi là trượng dưỡng núi nắng. Cái khả năng mà để cho tất cả chúng sanh được dựa vào đó mà sống. Khả năng trượng dưỡng núi nắng làm chỗ dựa. Thì cái khả năng đó là khả năng mà nhiều khi các bạn đạp lên thì đất nó cũng chịu, bạn làm sao là đất nó cũng chịu cả, nó giống như thứ đó, nó lúc nào nó cũng có thể bao hàm bao dung tất cả mọi chuyện cả. Thì khi mà mình tu theo cái đạo khôn đó, là mình tu cái đạo bao dung, cái đạo chấp nhận, accept, chấp nhận. Cái đạo mà mình không có reject, không có khước từ bất kỳ một người nào cả. Và mình sống để mình trưởng dưỡng những cái đẹp của người ta. Thì đó là mình tu theo cái đạo đất. Mà cái đất này đó, nó biến hóa, nó tạo ra cái núi, là thung lũng này nọ. Thì cái núi là tượng trưng cho cái gì các bạn? Cái núi đó là tượng trưng cho khi mà mình đã có cái lòng mà support, mà chấp nhận và mình bao dung đó, thì mình mới đạt tới được cái đặc tính mà mình gọi là bình an. Cái núi tượng trưng cho cái sự an bình vững chắc, nó tạo cho sự an bình vững chắc, và cái vững chắc đó nó quan trọng cực kỳ trong cuộc sống của mình. Tại vì mình mà không có secure, mình không cảm thấy an toàn là mình cứ chạy lung tung cả, mình tìm cái này tìm cái kia. Nhưng khi mình cảm nhận được đó, giống như cái núi vững vàng, cuối cùng cái núi lên rồi cái thung lũng phía dưới, chấp nhận tất cả mọi chuyện đó, mình đều cảm thấy là có thể dung nạp bao dung được, thì tự nhiên cuộc đời mình đó, nó rất là an toàn. Cho nên khôn là cái khả năng mà mình support, mình ủng hộ, mình duy trì, khả năng mà tạo ra cuộc sống. Nhưng mà cẩn là cái sự an bình, an lạc. Mà do mình có cái sự, mình gọi là cái stability, có cái sự vững chãi, vững chắc mà ở nơi cái mặt đất mình đã chấp nhận rồi. Kế tiếp đó là mình nói cõi khảm và cõi đoài. Thì tẻ ra khảm đó là nước. Và nước đó, thì nhiều khi các bạn biết không, là cái tình thương của mình. Là cái tình thương của mình nó quan trọng lắm. Nhưng mà cái tình thương này nó phải biểu hiện bằng cái chỗ gì bạc biết không bạn? Là cái hồ. Cái hồ là gì? Là cái chỗ đó mà nó ngừng tụ lại. Khi mình mà care, khi mình mà quan hoài cho người nào, thì cái lòng thương mình ngưng tụ là cái người đó. Mà ngưng tụ này nó không phải là nước tu, nó chỉ xoay quanh cái người đó, làm cho người đó ở trong cái nước tình thương thôi. Thế nên nếu mà mình nước mà nó chạy qua, thì cũng như là mình gặp người đó rồi mình đi luôn đó, thì không phải. Là phải giữ lại, là nuôi dưỡng cái nước đó, tình thương đó, cái lòng quan hoài đó, là phải nuôi dưỡng cái người mình sống. Cho nên cái quẻ đoài là cái quẻ đó mà cho thấy là mình phải nuôi dưỡng. Ví dụ như nuôi dưỡng những người bạn bè mình, có cái quan hệ với những người trong nhà của mình đó, là mình nuôi dưỡng, là mình có thể đem tới cho họ được một cái sự gọi là ấm cúng, tươi mát, một cái sự nhẹ nhàng vô cùng, và nhiều khi đem họ nhiều cái niềm vui nữa. Nhất là cho sự cái mềm mại của quả lòng của mình, có nhiều người họ cần lắm. Lý đó là cái lửa và nó cháy lên. Thì cái lý là tượng trưng cho cái sự sáng suốt của mình. Nếu mà khảm tượng trưng cho cái lòng thương, thì lý tượng trưng cho sự sáng suốt. Và cái đoài đó là cái khả năng đó mà mình chứa đựng, khả năng mình có thể chấp nhận, dùng cái lòng thương để mà chấp nhận người đó. Thì cái lý là cái lửa đó, cái hỏa đó, nó sinh ra sấm sét, là cái khả năng đó mà do sự sáng suốt của mình đó, mà chuyển động. Tại vì các bạn biết không, nếu mình mà có sáng suốt nhưng mình không có chuyển động, mình không có làm việc, mình không có làm gì cả thì là không xong. Cho nên mình phải cần cái sự sáng suốt của mình mà biến thành sấm sét, tức là biến thành cái hành động. Hành động đó là hành động mà có thể đem lại những cái thay đổi lớn cho cái vũ trụ xung quanh. Thế nên cái sấm sét đó, người ta bây giờ người ta nghiên cứu, người ta thấy rõ ràng khi mà sấm sét mà sinh ra thì là cái mình gọi là cái tháng khí đó, nó cũng sẽ bị giảm bớt. Cái vùng ozone trên không trung đó, có những cái chất độc, những chất mà pollution, những chất mà ô nhiễm đó, là nó cũng bị giải trừ bởi vì có những sấm sét và những cơn gió bão phía trên đó. Cho nên cơn bão, cơn gió, cơn sấm, cơn sét đó đều là những cái thứ cần thiết cả để mà thay đổi. Thành do đó cái sự sáng suốt này đưa tới rất nhiều sự thay đổi. Và cái sự thay đổi của mình đó, là cái khả năng đó mà mình có thể xúc tác, có thể biến đổi, biến hóa, chuyển biến. Do đó lửa là sự sáng suốt đó, thì phải đem tới cái sự thay đổi. Mà sự thay đổi này mạnh mẽ vô cùng. Sự thay đổi này làm cho mình mở ra được nhiều cái sự mà mình gọi là renewal, tức là sự tái tạo. Thì đại khái đó, đó là 8 cái quẻ mà nó nói có ý nghĩa tại cái tâm linh luôn. Thì xin cống hiến cho các bạn để mà tham khảo. Và tuần sau thì mình sẽ tiếp tục. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của Thầy Hằng Trường về đạo làm người trong quẻ của kinh dịch. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Quý vị ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào đều có thể nghe được pháp thoại của Thầy Hằng Trường khi này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.